chân tâm.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Về với chân tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả cùng quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài viết của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, nhân mùa An Cư Kiết Đông Phật lịch 2559, gửi về từ Trường Hà Pháp Bảo, thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi. Bài viết với nhan đề Ngồi Thuyền Bát Nhã. Đây là bài viết theo sau loạt bài trước đây cũng từng phát thanh trên làn sóng này: cúng quá đường, cúng đại bàng, cúng cháo, bát cơm hương tích, chén trà tàu khê, vân vân của Thượng Tọa. Kính mời quý vị bắt đầu cùng lắng nghe.
Trong bài Phục Nguyện Cuối Thời Kinh Khuya có câu: xe tam thừa lộng lẫy, thuyền bát nhã thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặng hụp. Trong Đại Bi Sám Pháp có câu: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên thuyền bát nhã. Và bài thơ chúng ta hay nghe trong các bài đạo từ của Quý Hòa Thượng:
tay ta nâng bát cơm mùi hương tích, cạn với nhau một tách nước tàu khê, dẫn quần sanh bảo thành sớm quay về, thuyền bát nhã dong buồm lên bến giác.
Thật vậy, trong sinh hoạt thường nhật ở chùa, ai ai cũng từng nghe qua câu ăn cơm hương tích, uống trà tàu khê, ngồi thuyền bát nhã, ngắm trăng lăn già. Do đó mà nhiều người thắc mắc thuyền bát nhã là loại thuyền như thế nào. Bài viết này sẽ giải đáp đôi điều về nghi vấn này.
Nói theo Thập Nhị Bộ Kinh, thuyền bát nhã là pháp dụ, tức lấy thí dụ trong thực tế đời thường để hiển bày pháp bí yếu của Phật. Thuyền là chỉ cho các loại thuyền, bè, ghe đi lại trên sông, trên biển. Còn bát nhã là trí tuệ, một loại trí tuệ rốt ráo, thấu triệt cùng tận chân tướng của vạn pháp là không thật có, là huyền ảo, không có thực thể. Mà nói theo đại trí đồ luận thì mọi thứ trên thế gian này như bóng trong gương, như trăng dưới nước, như mộng, như sóng nắng. Để từ đó hành giả đi vào cửa ngõ giác ngộ, sau khi liễu đạt nhất thiết pháp vô ngã. Do vậy, thuyền bát nhã chính là con thuyền trí tuệ đưa chúng sanh vượt qua biển khổ sanh tử để đến bến bờ niết bàn giải thoát an vui.
Là đệ tử Phật, ai ai cũng cảm thấy gần gũi với bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường trì tụng hàng ngày. Không có thời kinh nào mà ta không tụng bài kinh này. Mở đầu thời kinh là chú Đại Bi, biểu trưng cho lòng từ bi. Cuối thời kinh là Bát Nhã Tâm Kinh, biểu trưng cho trí tuệ. Từ bi và trí tuệ giống như đôi cánh không thể thiếu để giúp hành giả bay vào cõi giới an lạc và giải thoát. Cuối bài kinh này có câu thần chú: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Tạm dịch là: đi qua, đi qua, qua bờ kia, qua đến bờ kia, vui thay.
Chính do cụm từ Ba La Tăng Yết Đế, tức là qua đến bờ kia, hay từ Ba La Mật Đa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là qua đến bờ kia. Bờ kia là cõi giới niết bàn an lạc. Vì sông mê biển ái làm ngăn cách giữa đôi bờ đau khổ và giải thoát, muốn qua bờ kia hành giả phải bước lên thuyền bát nhã, ngang qua pháp tu Bát Nhã Ba La Mật Đa với ba giai đoạn: văn tự bát nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Chính vì tinh thần này mà chư Tổ Đức đã nghĩ đến pháp dụ thuyền Bát Nhã để giúp cho hành giả dễ dàng suy gẫm và áp dụng pháp tu Bát Nhã này vào trong đời sống hàng ngày của mình để có an lạc và hạnh phúc.
Bát Nhã Tâm Kinh viết cho đủ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là rốt ráo, cùng tận, cứu cánh, đến bờ kia. Tâm Kinh là kinh trọng tâm, kinh cốt lõi. Như vậy, tựa đề bản kinh này là kinh cốt lõi về trí tuệ lớn có thể đưa hành giả qua bờ giác.
Bản kinh ngắn này gồm có 260 chữ, cô đọng lại từ 4.500.000 chữ của Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Đây là bản kinh khổng lồ trong kho tàng kinh điển của Phật giáo. Đức Phật đã thuyết bản kinh này nhiều lần, gom lại khoảng 22 năm ở tại 4 địa điểm khác nhau như: thứ nhất, Linh Thiếu Sơn ở thành Vương Xá; thứ hai, Tịnh Xá Kỳ Hoàng ở thành Xá Vệ; thứ ba, Cung Trời Tha Hóa Tự Tại; và thứ tư, Tịnh Xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà.
Bản Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường thọ trì hàng ngày tại Việt Nam là do Pháp Sư Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Như đã nói, bản kinh ngắn là cốt tủy của Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Bộ kinh đã truyền đến Việt Nam vào năm 1958 và được Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 1911-2003 phát tâm dịch sang tiếng Việt. Ông Trí Nghiêm đã phiên dịch bộ kinh này ròng rã suốt 8 năm, từ 1972 đến 1980 mới hoàn tất. Và theo lời ông Đổng Minh, Hòa Thượng Trí Nghiêm đã dịch theo bản biệt hành gồm 24 tập, mỗi tập gần 1.000 trang với 25 quyển và cũng đóng thành 24 tập như nguyên bản chữ Hán.
Người viết ở đây tức là Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, có duyên làm thị giả cho Ôn Trí Nghiêm và Ôn Thiện Siêu trong 3 mùa an cư kiết hạ tại chùa Hải Đức trên đồi Trại Thủy, thành phố Nha Trang, từ 1981 đến 1983. Đầu năm 1998, người viết được bầu huynh là Thượng Tọa Thích Tâm Phương bảo lãnh sang Úc định cư. Khi nghe Ôn đau nặng nên đã về thăm Ôn đang nằm bệnh tại chùa Tỉnh Hội Long Sơn sau mùa an cư năm 2002, và đứng bên giường bệnh của ngài, người viết đã phát nguyện sẽ đưa toàn bộ bản dịch của ngài vào mạng lưới điện toán toàn cầu qua trang nhà quảng đức.com để cúng dường 10 phương Phật tử gần xa và cũng để hồi hướng công đức cho Ôn.
Sau khi về lại Úc, chúng tôi đã viết một thông báo ngắn cần gấp 24 người đánh máy 24 tập kinh Bát Nhã, bản in năm 1998. Ngay lập tức có 24 Phật tử khắp nơi trên thế giới, từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu phát tâm nhận mỗi người một tập để đánh máy. Và đây là bản kinh Đại Bát Nhã tiếng Việt đầu tiên đã online trước lễ tiểu tường của Ôn Trí Nghiêm vào ngày 13 tháng Giêng năm 2004. Trang nhà Quảng Đức sau đó tiếp tục phát tâm đánh máy bộ Đại Trí Độ Luận 5 tập, Sớ Giải Kinh Đại Bát Nhã, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Kính mời quý thính giả vào trang nhà quảngđức.com, bấm vào tiểu mục Kinh và Luận để xem.
Chúng con ghi lại những dòng này để thành tâm tán thán công đức của nhị vị Trưởng lão Hòa Thượng đã có công phiên dịch Kinh và Luận liên quan đến hệ tư tưởng Bát Nhã để cống hiến cho Phật tử Việt Nam lần bước lên thuyền Bát Nhã để sang bờ giác ngộ bên kia. Nhân đây cũng xin thành tâm tán thán công đức của quý Phật tử trong ban đánh máy. Có người nay đã qua đời đã làm việc cấp tốc để kịp đưa bản kinh vào mạng để hồi hướng công đức đến Ôn Trí Nghiêm. Quả thật là một công đức không thể nghĩ bàn của quý vị.
trở lại con thuyền Bát Nhã. Ai muốn lên thuyền Bát Nhã, vượt qua sông mê biển ái, phải đi ngang qua ba tiến trình tu tập. Đó là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã cũng là phương tiện Bát Nhã, là hành giả nương vào văn tự, chữ nghĩa để nhận ra chân tướng. Mọi thứ đều giả tạm và luôn thay đổi. Quán chiếu là xem xét, soi thấu chân tướng của vạn pháp, là không có thực thể nhất định.
Thật tướng Bát Nhã là nhờ hành giả quán chiếu vạn pháp là vô tướng, nên phát sinh ra trí tuệ. Nhờ trí tuệ này mà thấu rõ được hết thảy tự tánh, thật tướng, vô tướng của vạn pháp. Văn tự Bát Nhã có thể ví như chiếc thuyền. Quán chiếu Bát Nhã được xem như hành giả ra sức chèo. Thật tướng Bát Nhã xem như hành giả qua đến bờ bên kia.
Đại sư Thái Hư 1889-1947, một người có công chấn hưng Phật Pháp của Trung Hoa đầu thế kỷ thứ 20, từng dạy rằng hành giả tu đạo giải thoát ví như người muốn qua sông. Vị ấy bước lên thuyền, nhưng vị ấy cứ ngồi đó chơi mà không chịu chèo thuyền, thì mãi mãi không bao giờ thuyền qua đến bờ kia được. Đây là sự nhắc nhở khéo léo cho người tu học Phật ngày nay, chỉ biết thích thú giai đoạn đầu là đào sâu, nghiên cứu văn tự, ngữ ngôn của kinh điển, rồi ngủ quên luôn trong rừng chữ nghĩa đó, mà không tiếp tục cuộc hành trình để tiến về phía bờ sông, để lên thuyền và chèo thuyền.
Căn bệnh này về sau, chính Đại Thế Hàng Nguyễn Du 1765-1820 của Việt Nam đã thổ lộ rằng: ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Có nghĩa là kim cương đọc đến ngàn lần mà trong mờ ảo, như gần như xa. Rõ ràng như thế, đối với chúng ta, cả một đời đọc tụng thọ trì Bát Nhã tâm kinh đến hàng vạn lần, nhưng chưa một lần ngộ nhập được lời khai thị mà Đức Phật đã dạy trong bản kinh này. Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Tất cả chúng ta đau khổ và trầm luân trong sinh tử là do chúng ta bị dính kẹt trong tấm thân ngũ uẩn này. Muốn hết khổ được vui, phải hạ quyết tâm một lần để trực nhận hợp thể ngũ uẩn là không. Đó là mục tiêu tối hậu và không có con đường nào khác của người tu học Phật. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không là soi thấy năm hợp thể ngũ uẩn đều là không. Toàn bộ hệ tư tưởng kinh điển Bát Nhã chỉ nhắm vào một chữ không này để giúp cho hành giả nhìn thấu tận cội nguồn của vạn pháp. Tất cả mọi thứ trên trần gian này đều ở trong trạng thái là tự tánh không, không có một tự thể sẵn có mà phải mượn các yếu tố giả duyên khác để tạo thành. Ngũ uẩn là năm yếu tố tạo thành con người, gồm có thân tức là sắc uẩn và tâm tức là thọ, tưởng, hành và thức uẩn.
Thứ nhất, sắc uẩn thuộc về thân, chỉ cho hình hài của con người như mắt, mũi, tai, lưỡi, thân. Sắc còn chỉ cho vật chất thô phù bên ngoài như đất, nước, núi sông, cây cỏ, đường xá, nhà cửa. Ở đây, sắc uẩn là chỉ thân xác của chúng ta được kết hợp từ tinh cha huyết mẹ qua bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió, hay là địa, thủy, hỏa, phong. Thân có được từ các chất cứng tức là địa, như xương, thịt, răng, tóc, lông, móng. Thủy tức là nước, là chất lỏng như máu, mồ hôi, nước miếng. Phong tức là gió, là hơi thở ra vào. Hỏa tức là lửa, là hơi ấm. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, ta sẽ chết. Và điều quan trọng là bốn yếu tố này không có cái nào làm chủ cả. Ta không sai khiến được nó, nó ở ngoài tầm kiểm soát của ta. Thân ta là do giả duyên hợp lại mà thành, không có tự thể nhất định, nên gọi đó là sắc uẩn. Sắc uẩn là không.
Thứ hai, thọ uẩn, thuộc về tâm sở, là cảm giác vui, buồn, không vui, không buồn. Bản thân của cảm xúc cũng không thật có. Nếu ta có vui, có buồn, hoặc không vui, không buồn, phải đi ngang qua sự tiếp xúc của lục căn với lục trần, như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thức phân biệt. Chẳng hạn như tai ta nghe bản nhạc Mừng Phật Đản Sanh, ta cảm thấy vui, nhưng ta buồn khi nghe bài Tâm sự người cài hoa trắng. Trong khi nghe bài hòa tấu piano Sonata 32 của Beethoven, ta có cảm xúc trung hòa, không vui, không buồn. Cái cảm giác vui, buồn và không vui, không buồn này không thật có, mà phải mượn tiếng nhạc du dương kia để nó xuất hiện trong tâm ta. Nên Phật dạy thọ uẩn là không.
Thứ ba, tưởng uẩn, thuộc về tâm sở là tri giác, nhận biết mọi âm thanh, sắc tướng chung quanh, hồi tưởng về quá khứ, tưởng tượng hiện tại và tương lai. Ví dụ như đêm tối, ta nhìn thấy cục đá bên lề đường mà tưởng đó là con chó. Bản thân tưởng uẩn là không thật có và luôn sai lầm, vì nó bị chi phối với ký ức của quá khứ và vọng tưởng điên đảo của hiện tại và tương lai, nên tưởng uẩn là không.
Thứ tư, hành uẩn, thuộc về tâm, những hoạt động tâm lý sau khi có tưởng, có hai nghĩa: thiên lưu và tạo tác. Thiên lưu là dòng chảy của suy tư, tạo tác ra 51 tâm sở thiện, bất thiện và vô ký. Ví dụ như tâm ý vui thích, ghét bỏ, chú ý, đánh giá, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác. Hành do tưởng mà có, và cũng tùy duyên mà giấy khởi, chứ không thật có, nên hành uẩn là không.
Thứ năm, thức uẩn, là một trong tám tâm vương, là sự nhận thức phân biệt như mắt thấy sắc, phân biệt đẹp hay xấu, tai nghe tiếng, phân biệt âm thanh lớn hay nhỏ, mũi ngửi mùi, phân biệt mùi thơm hay hôi, lưỡi nếm vị, phân biệt vị mặn hay lạc, thân xúc chạm, phân biệt lạnh hay nóng. Thức từ bản thân không tự có, mà do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mới có phân biệt, nên thức uẩn là không.
Qua sự phân tích của năm uẩn như trên, ta không thấy cái uẩn nào là của ta cả, mà năm uẩn đều không có thực thể riêng biệt, không có chủ thể nhất định. Vậy mà lâu nay ta lầm tưởng ngũ uẩn này là thật có, để rồi ta tự gây đau khổ cho mình và cho người. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật cũng dạy cách quán chiếu để ta nhận ra tự tánh không của vạn pháp, rằng
nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như diễn, ứng tác như thị quán.
Hàm chứa ý nghĩa như sau:
các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đêm đông giấc mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chắc, như bọt nước tan mất cấp kỳ, như bóng trong gương nào phải có, như sương giọt nắng chẳng còn chi, như luồng điện chớp làm gì có, quán xét như vậy mới thật tri.
Quán xét được như thế để hành giả không rơi vào đau khổ, lo âu, sợ hãi khi vô thường đến.
Đặc tính chung của ngũ uẩn là sinh diệt, vô thường, vô ngã và khổ. Nên kinh Bát Nhã được Đức Phật nói đi nói lại nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu để phá bỏ ngũ uẩn này. Ngày nào chúng sinh chưa phá bỏ được bức tường thành kiên cố của ngũ uẩn này, thì ngày đó chúng sanh vẫn tiếp tục luân hồi đau khổ. Và ngược lại, một khi thấu rõ bản chất của ngũ uẩn là không thật có, hành giả sẽ tự tại giữa đôi bờ sinh tử.
Bản chất khổ, vô thường và vô ngã của ngũ uẩn là một điểm then chốt mà hành giả phải nhìn cho ra, vì sự đau khổ bắt nguồn từ sự mỏng manh của ngũ uẩn. trong khi ngũ uẩn là thành tố tạo ra con người với những giả duyên, mà đã là giả duyên nên không có bất kỳ một cái ta nào thật sự đứng đằng sau con người đó. Liễu đạt được tính vô ngã của ngũ uẩn là hành giả đang ở trên thuyền Bát Nhã và đang tiến về bờ giải thoát.
Trong bài kinh Bát Nhã, phần còn lại theo sau bức thông điệp Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, là sự phá bỏ, phủ nhận tất cả những quy ước về con người, về pháp môn tu tập, về các tầng bậc chứng đắc, với 7 chữ không, 5 chữ bất và 14 chữ vô của bản kinh này đã khẳng định tất cả mọi thứ trên trần gian đều là không.
Không ở đây không phải không đối với cái có, mà không ngay nơi cái đang có. Mắt có thể thấy, tay có thể xúc chạm, nhưng chủ thể của nó vẫn là không. Nó không cố định, không thật có. Nó có là do giả duyên hợp lại mà có. Dù có đó, nhưng duyên tan thì lập tức nó hoại diệt, nên Bát Nhã gọi là tự tánh không. Ví dụ như, ta tự hỏi, chiếc xe Toyota Camry mà ta đang lái, cái gì là xe? Ai là chủ thể của chiếc xe? Vô lăng là chủ thể. Bốn bánh là chủ thể của xe. Bình thùng là chủ thể của xe. Hay kỹ sư cơ khí là chủ thể của xe? Tất cả đều không phải, mà chiếc xe này là do nhiều yếu tố, nhiều duyên tổng hợp lại để thành chiếc xe. Nếu thiếu một trong hàng trăm yếu tố kia, chiếc xe không bao giờ thành.
Con người cũng vậy. Cái gì là con người? Kỳ thực, con người cũng chỉ là da bọc xương, đầu, mình, tay, chân, cùng với những tình cảm, tư tưởng. Do đó, những cái mà chúng ta gọi là chiếc xe, là con người, chỉ là giả danh, không có thật, tức là không. Cho nên, Bồ Tát Long Thọ mới khẳng định qua bài kệ:
chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa, vị tằng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không giả.
Nghĩa là
pháp do nhân duyên sanh, cho nên nói pháp là không, không cũng là giả danh. Hiểu thế là trung đạo, chưa từng có một pháp nào không từ nhân duyên sanh. Thế nên tất cả pháp, không pháp nào chẳng không.
Trong kinh Tăng Nhất A Hàm cũng dạy cách để phá chấp ngũ uẩn rằng: quán sắc như tụ mạc, thọ như phù bào, tưởng như giả mã, hành như ba tiêu, thức như huyện pháp. Có nghĩa là quán sắc như hạt bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ngựa hoang, hành như cây chuối, và thức như trò ảo thuật.
Và Đức Phật dạy tiếp trong kinh Bát Nhã: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Nghĩa là tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Do không sanh, không diệt nên nó thường còn, trước sau không bao giờ đổi thay. Còn những gì sanh diệt là cái tạm có rồi tan biến mất.
Muốn chần đứng dòng chảy của luân hồi sinh tử, hành giả phải nhìn thấy vạn pháp là không tướng, để ta không vướng nhiễm và khổ đau. Xưa nay vì ta lầm chấp và vướng nhiễm mọi thứ là thật có, nên mới mãi lặn hụp trong ba cõi sáu đường. Và khi ta bị dính kẹt trong thân ngũ uẩn này thì bị nó chi phối và đọa đày. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị A-la-hán mới không bị ngũ uẩn ràng buộc và cột trói.
Vì vậy, trong kinh Kim Cang, Đức Phật tuyên bố: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là trong đời sống này, những gì có hình tướng đều là hư vọng mỏng manh. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy được Như Lai. Phi tướng hay không phải tướng là chỉ cho các pháp do duyên hợp giả có, chứ không thật có. đó là thấy được thật tướng, mà thấy được thật tướng là thấy được Đức Như Lai. Đức Như Lai ở đây cũng là chỉ cho bản giác của chính mình, chứ không phải Đức Như Lai ở đâu xa xôi. Từ lời dạy này mà về sau, Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác đã cất lên lời ca tiếng hát khi nhận ra bên trong tấm thân ngũ uẩn còn có chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, rằng
pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một.
Nghĩa là
pháp thân giác rồi không một vật, bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc huyễn hoặc bọt còn mất. Bản dịch của Trúc Thiên.
Đây là lời khai thị lạc quan khác để cho hành giả an tâm lên thuyền Bát Nhã. Vì một khi có tia sáng của Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì ta nhận ra được pháp thân thanh tịnh của chính mình ở ngay trong tấm thân giả tạm này. Khi đó chỉ xem vạn pháp là giai không, duyên sanh là như huyễn, xem ngũ uẩn chỉ là áng mây tụ tán trên hư không, và xem ba độc tham sân si như bọt bóng trên mặt nước. Thi Hào Nguyễn Du cũng nói lên tinh thần này như sau: kiếp phù sinh như hình bào ảnh, có câu rằng vạn cảnh giai không, ai ai lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.
Còn một điểm then chốt nữa của Bát Nhã Tâm Kinh là phá bỏ kiến chấp về pháp môn tu tập và các tầng bậc chứng đắc của hành giả, rằng vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sợ đắc cố. Theo Kinh Lăng Già thì mỗi chúng sanh đều có một Như Lai tạng tánh, thường trụ thanh tịnh vắng lặng, bất sinh bất diệt, đó là Phật tánh chân như. Nhưng do duyên khởi với năm uẩn, với 12 xứ, với 18 giới, nên bị vô minh dẫn lối đưa đường bởi tham sân si mạng nghi ác kiến mà có luân hồi đau khổ. Bồ Tát Mã Minh đã ví biển cả, tánh của nước là Như Lai tạng. Do vì có gió vô minh nên tâm thức vọng động mới nổi sóng ba đào. Một khi gió yên, sóng lặng thì biển cả mới hoàn lại như cũ.
Tóm lại, do phiền não và vô minh che lấp tâm tánh mà con người không nhận ra được tự tánh của vạn pháp là giai không, nên vướng nhiễm, chấp đắm và khổ đau. Chư Tổ Đức dạy chúng ta thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày 6 thời là để giúp cho ta huân tập chủng tử Bát Nhã, sống trong thế giới Bát Nhã. Mà sống trong thế giới Bát Nhã là sống trong chánh niệm tỉnh giác, với tâm rỗng rang, thanh tịnh, rõ ràng thường tri, trực nhận mỗi phút giây của đời sống này là quý báu và màu nhiệm.
Nhờ ánh sáng của Bát Nhã Ba La Mật mà đời sống của chúng ta khinh an trong từng sát na mới mẻ hiện tiền. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở, ta không rời xa chân như thật tướng. Ta sống với một tinh thần vô ngã vị tha, mang tình thương đến cho người, làm vơi bớt khổ đau của người. Nhờ ánh quang minh của Bát Nhã Ba La Mật mà hành giả luôn an trụ trong đương thể tức không, là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra sáu thức. Ngày nơi đó ta nhận biết được vạn pháp là không tướng, vô tướng, không phải ngoại cảnh biến mất rồi mới là không, mà ngay khi thấy sự vật còn hiện tiền đó vốn đã không rồi. Nên hành giả luôn tỉnh giác chánh niệm, mà chánh niệm là vô niệm, mà vô niệm chính là cứu cánh niết bàn. Đây là chỗ đến cuối cùng của người đệ tử Phật. Thành tâm chúc nguyện mọi hành giả mau lên thuyền Bát Nhã để qua đến bờ kia thông suốt và an toàn. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Viết tại trường Hạ Pháp Bảo, mùa An Cư Kiết Đông, tháng 7 năm 2015. Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng.
Cùng xuống bên không lâu. Chờ gì nữa, mình chờ gì nữa, ta hãy mau cùng đi. Đi xuống, xuống thuyền, thuyền Bát Nhã, con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về bên kia. Nơi đó có Phật Di Đà.
Thank you.
quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc bài viết của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, nhan đề Ngồi Thuyền Bát Nhã. Ca khúc chấm dứt bài đọc là Thuyền Bát Nhã, sáng tác của Phi Long Thích Viên Giác, được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Tìm Về Chốn Xưa với tiếng hát Cẩm Ly. Và bài ca kết thúc chương trình là Con Đò, cũng do Phi Long Thích Viên Giác sáng tác qua phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Ngân, được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Dòng Sông. Cả hai CD nói trên đều do Chùa Đông Hậu tại Trondheim, Na Uy phát hành.
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng cùng Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật và chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý vị cùng gia quyến, thân tâm luôn an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Đây chốn già lá dập đầy bóng ma, xoa dịu cõi lòng ngọn lửa nhân gian. Đây khói trầm hương tỏa mùi giải thoát, có không không bát nhã cõi lòng. Chùa mõ kinh cầu là con đò lớn, đưa bao khách trần vượt khỏi sông mê. Con đò đưa khách sang sông, thuyền từ Bát Nhã qua sông về nguồn. Đò tôi có khách hay không, riêng tôi lặng lẽ qua sông sớm chiều. Đây tiếng chuông chùa nhẹ nhẹ thanh thoát, thức tỉnh tâm ta trong giấc mộng thường. Đây tiếng mõ đều hòa cùng nhịp thơ, thế nhập cánh không lắng đọng gọi lòng. Đây tiếng kinh chiều đưa người rời bến, nên thuyền Bát Nhã vượt thoát bờ mê.
Tâm trạng của người lái đò chính là hành nguyện của người tăng sĩ, luôn thiết tha mong khách lữ hành sớm quay về để cùng nhau dìu dắt vượt thoát sông mê đến bờ giải thoát.
đều chọn thành Phật đạo.